Bố y quan đạo, chương 607, tin tức mới, 1+2, góc truyện audio.com, Trương Thanh Vân cũng hiểu cờ vây, trước kia khi còn học đại học cũng là thành viên câu lạc bộ cờ vây, những năm gần đây tuy công tác bận rộn và không có thời gian đánh cờ nhưng mỗi lần trên chuôn phao. VN có tin tức thì thường xuyên xem xét, vì thế cũng không quá xa lạ. Muốn kết giao với người khác thì phải biết người ta thích thứ gì, chiêu thức này của Trương Thanh Vân rõ ràng có tác dụng, hắn cũng không phải chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà đàm luận rất sâu, hắn nói. Hai vị giám đốc, hôm nay tôi gặp mặt cũng với mong muốn hai bên quen mặt lẫn nhau, cũng không quy định phải nói về nội dung gì. Vừa rồi tôi nghe thấy hai người bàn về cờ vây, đây cũng là chủ đề mà tôi rất hứng thú, ngày hôm qua cũng có một trận đấu đáng mong đợi xảy ra, đáng tiếc là 3 tháng sau mới tiếp tục, điều này làm cho người ta phải chờ mong. Ha ha, hai người quý, Ngô đều cười cùng tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ thấy Trương Thanh Vân không phải giả vờ thích cờ, người giả vờ cũng không thể biết rõ những lần thi đấu như vậy được. Chủ tịch Trương, chúng tôi chuẩn bị tổ chức một cuộc thi đấu cờ vây giữa các xí nghiệp quy cách khá cao, tất cả sẽ do Hiệp hội cờ vây trong nước làm chủ sự, tôi và anh Ngô sẽ bỏ tiền. Mà địa phương tổ chức là Cảng Thành, anh thấy thế nào? Quý Diệu Hoa nói, giọng điệu Quảng Đông, muốn nghe được phải gắng hết sức. Tốt, Trương Thanh Vân gật đầu, Cảng Thành hay Hoa Đông trước nay đều giàu văn hóa, nhiều năm qua chúng ta chú ý phát triển kinh tế mà có sơ sót về văn hóa. Tình thế bây giờ rất đúng, năm ngoái chúng tôi đã ra quyết nghị sẽ tạo ra danh tiếng cho Cảng Thành. Bây giờ hình tượng của Cảng Thành phải có sự khác biệt, nếu xét về tính lịch sử cũng không có gì để xem xét, nhưng dù thế nào thì hình tượng Cảng Thành cũng không thể thiếu dấu vết văn hóa. Vì vậy cuộc thi đấu cờ vây mà hai anh đã muốn tổ chức, đảng ủy chính quyền chúng tôi sẽ cố gắng giúp sức, hơn nữa còn cần hai vị tiên sinh giúp đỡ trong công tác giới thiệu. Những lời nói này của Trương Thanh Vân rất có tính thuyết phục, vẻ mặt hai người Quý Ngô cũng có chút đồng tình, cuối cùng hắn lại nói thêm vào vài lời, tất nhiên sẽ định ra chương trình thi đấu. Sự kiện này sẽ do Hiệp hội Cờ Vây Trung Quốc và Phòng Văn hóa Cảng Thành Liên Hợp tổ chức, những thao tác cụ thể sẽ do hai người Quý Ngô chỉ đạo, chi tiết sẽ được bàn bạc lúc thời cơ chín muồi. Trương Thanh Vân đề xuất quan điểm về cờ vây thì ba người đã đạt thành nhận thức, tất cả được giải quyết sau hơn 10 phút đồng hồ, hiệu suất có thể nói là kinh người. Cũng vì vậy mà sau đó ba người hiệp nghị thì khoảng cách cũng được kéo gần lại, bầu không khí trong phòng chợt hòa hoãn hẳn. Khi ba người đang nói chuyện thoải mái thì trưởng phòng thương mại đứng dậy đến bên cạnh Chu Hà Dương, người này dùng phương pháp kín đáo đưa cho Chu Hà Dương một thứ gì đó. Lúc này Chu Hà Dương có chút sững sốt, hắn cúi xuống nhìn mới phát hiện ra một tờ giấy, sau khi đọc kỹ thì vẻ mặt biến đổi vài lượt. Cuối cùng Chu Hà Dương không nhịn được mà đứng dậy đi đến sau lưng Trương Thanh Vân nói nhỏ vài câu, Trương Thanh Vân nhíu mày và vung tay lên tỏ ý đã biết. Sau đó hắn nhìn sang hai người Quý Ngô mà tâm tình biến đổi. Trước nay lãnh đạo thường ủy đảng ủy thường có những chế độ trọng điểm, trong đó Cảng Thành có một hạng mục cực kỳ quan trọng gọi là khu liên hợp kinh tế Cảng Hồng, hạng mục này có liên quan đến hợp tác giữa xí nghiệp Cảng Thành và Hong Kong. Góc truyện audio.com, người được phân công quản lý trước kia lại là Hồng Sơn Trà. Mà hai nhân vật quan trọng trong khu liên hợp chính là Quý Diệu Hoa và Ngô Thúc Lâm, vừa rồi Trương Thanh Vân còn cảm thấy kỳ quái vì sao Hàn Khắc cùng Lâm Trận bỏ chạy, thì ra hắn sợ hai người Quý Diệu Hoa và Ngô Thúc Lâm. Chế độ liên lạc lãnh đạo vẫn luôn là phương pháp thường xuyên được sử dụng trong đảng, đối với Cảng Thành, vì có vài hạng mục và đơn vị lớn, vì muốn đẩy mạnh khả năng khống chế các đơn vị và hạng mục mà mỗi thường ủy thường phụ trách liên lạc những đơn vị và hạng mục này. Trương Thanh Vân vì mới đến nên còn chưa được phân công liên lạc đơn vị và hạng mục cụ thể, nhưng Hồng Sơn Trà là thường ủy lâu năm ở Cảng Thành, nàng có nhiệm vụ liên lạc với khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng. Cảng Thành sở dĩ có khu liên hợp Cảng Hồng nhờ sự giúp đỡ và đẩy mạnh của Quý Diệu Hoa và Ngô Thúc Lâm, khi cải cách mở cửa thì Quý Diệu Hoa là người đến đầu tư sớm nhất, lúc đó lựa chọn Cảng Thành vì nguyên quán của lão là nơi đây. Mà Ngô Thúc Lâm và Quý Diệu Hoa lại chính là anh em họ, hình thức ban đầu của khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng chính là chế độ nhà máy gia công, tiếp xúc với những nhà máy của Ngô Thúc Lâm và những tổ chức gia công khác ở Hoa Đông. Hơn nữa Quý Diệu Hoa lại quan tâm đến cuộc sống của nhân dân nguyên quán, vì vậy giới thiệu nhiều thương nhân khác đến Cảng Thành đầu tư. Vì vậy mà điều kiện hợp tác của khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng cơ bản đã trưởng thành từ những năm đầu, hợp tác của Cảng Hồng khởi nguồn từ trong dân gian, sau đó chính quyền nắm quyền chủ đạo. Mà trong vòng 10 năm qua, khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng đã trở thành công tác trọng điểm được đảng ủy chính quyền nắm chặt. Mà những năm gần đây hợp tác trung tâm chính là khu liên hợp Cảng Hồng, chính là sự liên hợp giữa Cảng Thành và Hồ Công, bên trong là những xí nghiệp hóa chất quy mô lớn, xí nghiệp sản xuất. Mục đích chính là tận dụng nhân công rẻ, hạ thấp giá thành sản phẩm, dùng những đặc điểm này để đẩy mạnh gia công, tìm sức cạnh tranh mạnh ở trong nước và quốc tế. Những xí nghiệp gia công cũng chẳng có kỹ thuật cao, nhưng đối với tình cảnh trước mắt thì những xí nghiệp gia công vẫn là quân chủ lực trong nước. Đất nước là nhà xưởng của thế giới, nếu xét về phương diện này thì Cảng Thành cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng những năm gần đây khi kinh tế ngày càng phát triển thì những xí nghiệp gia công trong nước cũng ngày càng rơi vào khó khăn, thành phẩm tăng giá theo thời gian, điều này làm cho lợi nhuận của xí nghiệp ngày càng giảm. Dưới tình hình này thì Cảng Thành quyết định thay đổi kết cấu kinh tế cũng cố gắng nghĩ biện pháp tháo mở khó khăn cho các xí nghiệp gia công. Nếu xét về vấn đề quy mô hóa và tự mình sản xuất bãi bỏ gia công thì chính là điều cần thiết với các xí nghiệp, chính vì vậy mà khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng được sinh ra vào đúng thời cơ. Tất nhiên Trương Thanh Vân cũng không hiểu quá rõ như vậy, hắn chỉ biết hai người Quý Diệu Hoa và Ngô Thúc Lâm ngồi trước mặt mình chính là anh em họ, là hai người quan trọng nhất trong hạng mục khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng. Dưới cờ của Quý Diệu Hoa chính là công ty Vĩnh Khang chuyên gia công linh kiện máy tính lớn nhất châu Á, mà dưới cờ của Ngô Thúc Lâm chính là công ty gia công sản phẩm nhựa cực lớn. Hai xí nghiệp này lợi nhuận mỗi năm là vài trăm tỷ, là những xí nghiệp thực lực cực mạnh ở Cảng Thành, công nhân của hai nhà máy đều vượt. Góc truyện audio.com, qua con số 100.000 người cũng coi là xí nghiệp khổng lồ. Mà khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng cũng chính là dùng hai xí nghiệp của bọn họ làm trung tâm để cố gắng mở rộng, nhưng bây giờ Hồng Sơn Trà bị kiểm tra kỷ luật, bây giờ khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng rơi vào đầu sóng ngọn gió. Lúc này các loại tin đồn bùng lên bốn phía, công ty Vĩnh Khang và công ty ép nhựa cũng bị đẩy lên vị trí cực kỳ bất lợi. Bên ngoài đang xôn xao vụ việc hai nhà máy này hối lộ cho Hồng Sơn Trà, vì vậy mà làm cho hai người Quý Ngô phải nản lòng. Lúc này bên ngoài cũng có hai tin đồn, một là công ty điện tử Xuân Khang sẽ xây dựng thêm vài nhà máy gia công ở Indonesia, Quý Diệu Hoa cố gắng kéo tổng bộ sang Indonesia. Tin đồn thứ hai chính là NGTLL, tích cực tìm kiếm quyết sách từ pháp luật, chuẩn bị thông qua thủ đoạn pháp luật để giữ gìn sự trong sạch. Mặt khác Ngô Thúc Lâm cũng sắp sang Myanmar khảo sát, nghe nói lão chuẩn bị đến Myanmar đầu tư. Điều này vốn cũng không có gì, làm người đứng đầu thì phải cố gắng để xí nghiệp đuổi theo lợi nhuận, nếu gia công ở Đông Nam Á với lợi thế nhân công rẻ thì rõ ràng vượt mặt Trung Quốc, đây là lẽ thường. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt vào lúc này thì những hành vi của hai người Quý Ngô bị phóng đại, mặt khác truyền thông cũng đóng vai trò nhân tố chủ chốt để hỗ trợ phát tán tin tức. Gần đây truyền thông Hoa Đông đã phê bình Cảng Thành, nói Cảng Thành định vị kinh tế quá mơ hồ, cũng không còn hoàn cảnh thuận lợi tuyệt đối như những năm trước. Bây giờ chính quyền điều chỉnh kết cấu kinh tế nhưng lại thiếu dũng khí và quyết đoán, càng khó thể chèo chống cho những xí nghiệp đầu đàn, ngược lại còn đánh mất ưu thế truyền thống. Người ta dùng luận điệu này làm trung âm, thậm chí còn thảo luận về hướng đi của Cảng Thành, vì vậy mà Cảng Thành vấp phải tình hình cực kỳ bị động. Vừa rồi khi Chu Hà Dương ghé sát tai nói nhỏ thì Trương Thanh Vân đã suy nghĩ trước sau rõ ràng, trong lòng hiểu rõ tình hình mà vẻ mặt không còn chút máu. Mục đích của chương trình hôm nay, nếu xét về tình hình trước mắt thì rõ ràng là muốn du ấp hai người Quý Ngô có thêm niềm tin, chuyện di rời nhà máy và nhà xưởng là không thể bàn, nhưng nếu hai người thông qua pháp luật để tìm kiếm sự trong sạch thì rõ ràng cũng cực kỳ bất lợi cho Cảng Thành. Nếu bọn họ thành công thì sự việc này sẽ nhất định trở thành tiêu điểm chú ý của nhân dân cả nước, như vây Cảng Thành sẽ càng bị động. Những ý nghĩ trong lòng xoay chuyển rất nhanh, Trương Thanh Vân cũng không biết phải mở miệng thế nào, tình hình có chút quạnh quẽ. Hai người Quý Ngô đưa mắt nhìn nhau, cũng hiểu rõ lúc này Chu Hà Dương nói thầm với Trương Thanh Vân điều gì, bọn họ cũng không biết nên mở miệng thế nào. Hai vị giám đốc có sự nhiệt tình với môn cờ vây như vậy có lẽ cũng đều là cao thủ, tôi nghĩ hôm nào đó sẽ đánh với hai vị vài ván, không biết hai vị thấy thế nào. Trương Thanh Vân mở miệng nói, hắn quyết định hôm nay không nhắc đến những vấn đề mẫn cảm. Nếu xét về nguyên nhân thì Trương Thanh Vân căn bản không cảm thấy có quá nhiều cảm tình với khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng, trong lòng cảm thấy đàm phán để quy hoạch tùy tiện rõ ràng là không khôn ngoan. Mặt khác Trương Thanh Vân cũng thấy dù là Quý Diệu Hoa hay Ngô Thúc Lâm cũng có ít nhiều ý kiến với chính quyền Cảng Thành, dưới tình huống như vậy, mình và bọn họ mới tiếp xúc lần đầu, nếu dùng quan uy để ép người sẽ nhận lấy sự phản cảm từ đối phương. Phải biết, góc truyện audio.com, rằng đây không phải là giám đốc thông thường, đều là những đại phú hào vài trăm tỷ. Đừng nhìn người ta khiêm nhường mà không quan tâm, bọn họ là lãnh đạo cấp cao của xí nghiệp thì chắc chắn đã trải qua nhiều tình cảnh lớn, sợ rằng trong lòng cũng không xem một phó chủ tịch như mình ra gì. Trương Thanh Vân nói như vậy thì câu chuyện lại tiếp tục chuyển lên vấn đề cờ vây, trong lòng hai người Quý Ngô tưởng Trương Thanh Vân nói đến chuyện chính, bây giờ căn bản không phải là như vậy. Hai người đều đã thành tinh, trong lòng cũng hiểu tâm tư của Trương Thanh Vân, vì thế mà cảm tình với đối phương cũng tăng thêm một phần. Hai người sẽ không chối từ lời đề nghị đánh cờ của Trương Thanh Vân, hai bên giao hẹn thời gian đánh vài ván cờ. Cứ như vậy mà trong quá trình tiếp kiến Trương Thanh Vân không nói đến một chữ liên quan đến công tác, bầu không khí vẫn rất vui vẻ hòa đồng. Cuối cùng sau khi nói chuyện xong, Trương Thanh Vân tự mình tiễn hai người ra bãi đậu xe, mọi người vẫy tay từ biệt. Trương Thanh Vân nhìn xe chạy đi xa mà nụ cười trên mặt dần thay đổi hương vị, hắn gọi trưởng phòng thương mại Hoàng Triệu Phu đến rồi mắng lớn. Lý do la mắng của Trương Thanh Vân cũng rất đơn giản, hắn chất vấn Hoàng Triệu Phu vì sao lại báo cáo vấn đề của hai người Quý Ngô muộn màng như vậy, điều này làm hắn không có sự chuẩn bị, căn bản không thể nào đàm luận với người ta. Hoàng Triệu Phu đối mặt với những lời la mắng của Trương Thanh Vân mà mặt đỏ tia tai, trong lòng có muôn vàn uất ức mà không thể mở miệng. Trương Thanh Vân không được phân công quản lý phòng thương mại, Hoàng Triệu Phu sao có thể báo cáo được. Nhưng dưới tình cảnh này thì hắn sẽ không dám nói, vì người hôm nay tiếp kiến hai giám đốc Quý Ngô chính là Trương Thanh Vân, hắn thân là trưởng phòng thương mại, đáng lý ra phải đưa tình huống báo cáo cho Chủ tịch Trương mới phải. Trương Thanh Vân mắng Hoàng Triệu Phu trước mặt nhiều người, vì vậy mà Hoàng Triệu Phu không thể không xuống đài. Thực tế là Trương Thanh Vân muốn phá núi dọa hồ, Hàn Khắc cùng Xảo Quyệt lâm trận bỏ chạy để lại xương cốt cho Trương Thanh Vân, điều này đã ngấm ngầm nói Hồng Sơn Trà ngã Trương Thanh Vân nắm phòng tuyên truyền, tất nhiên những hậu hoạn mà Hồng Sơn Trà để lại thì Trương Thanh Vân phải phụ trách. Điều này cũng chẳng đáng là gì, nhưng sự hèn mọn bỉ ổi của Hàn Khắc cùng làm người ta bực bội, hắn không dám ném sự việc lên bàn để mọi người tìm cách ứng phó, đây mới là đặc điểm làm người ta phản cảm. Bây giờ Hàn Khắc cùng chẳng khác nào vung tay đùa giỡn, đơn giản ném khu kinh tế liên hợp Cảng Hồng trở thành hạng mục được Trương Thanh Vân liên lạc. Trương Thanh Vân đã quá bận rộn, bây giờ có thêm một khối trách nhiệm thì trong lòng tức giận là bình thường, không mắng Hoàng Triệu Phu đúng là khó thể phát tiết mối hận trong lòng. Hôm nay đài truyền hình Cảng Thành đưa tin lãnh đạo thị ủy đến tham gia buổi tọa đàm công thương, những trọng điểm trong lời phát biểu của Trương Thanh Vân cũng được biên tập viên khái quát một lượt, tin tức về cuộc gặp mặt giữa Trương Thanh Vân và hai người Quý Ngô sau buổi tọa đàm cũng được nói rất rõ, rõ ràng đài truyền hình đang cố gắng tạo ra một bầu không khí hài hòa, mục đích tất nhiên là loại trừ những ảnh hưởng tiêu cực trong những tin tức được truyền thông tỉnh phát sóng vào gần đây. Ngô gia là một nhà đại phú ở Cảng Thành, lúc này Ngô Thúc Lâm đang ngồi trên ghế salon xem tin tức vẻ mặt lão bình. Góc truyện audio.com, tĩnh như nước giếng sâu, không ai biết rốt cuộc lão đang nghĩ gì. Cộp cộp cộp, những tiếng giày cao gót vang lên rất có tiết tấu, vẻ mặt Ngô Thúc Lâm khẽ động, lão quay đầu nở nụ cười hiền lành nói. Chí Nhã, hôm nay tan tầm rồi à? Dạ, người trả lời Ngô Thúc Lâm chính là Ngô Chí Nhã, nàng là con gái của Ngô Thúc Lâm, chẳng qua rất ít người biết được tin tức này. Hôm nay rõ ràng Ngô Chí Nhã không vui, nàng đặt mông lên ghế salon rồi quăng túi sách ra, nàng liếc mắt nhìn TV, sau đó co mày cầm điều khiển từ xa đổi sang đài khác. Text được lấy tại truyện phun này, bố đang xem tin tức thời sự mà. Ngô Thúc Lâm nói, không biết hôm nay con gái bảo bối có chuyện gì, trước kia luôn ồn ào cả nhà phải xem đài truyền hình Cảng Thành, hôm nay sao lại không muốn xem. Tức chết người con ngày càng thất vọng với đài truyền hình, hôm nay con đến phỏng vấn ở hội nghị công thương, những câu phỏng vấn con làm đều bị cắt. Con chẳng phải hỏi hai câu về Chủ tịch Trương sao, anh ấy cũng không phải là thượng đế thích làm gì thì làm sao. Ngô Chí Nhã tức giận nói, vẻ mặt rất khó nhìn. Ha ha, Ngô Thúc Lâm cười một tiếng, lão nói. Bố còn tưởng là nguyên nhân gì, thì ra bị lãnh đạo mắng. Trước đó đi làm ở đài truyền hình bố đã nói rồi, con của chúng ta có cần phải xuất hiện trên đài như một con hát để kiếm tiền sao? Đây là con tự chuốc khổ vào người. Bà, sao bố lúc nào cũng có thành kiến với biên tập viên như vậy, chúng ta cũng không phải là vua. Ngô Chí Nhã nói, nàng dứt khoát không cởi giày, cũng không chú ý hình tượng mà xếp bằng hai chân trên ghế salon. Mở lại đài Cảng Thành cho bố, lúc này bố phải xem tin tức. Buổi tọa đàm hôm nay rất tốt, vị chủ tịch Trương này tuy còn trẻ nhưng rõ ràng là người có năng lực, hơn nữa cậu ấy lại hiểu cờ vây, bây giờ những cán bộ trẻ được như vậy là rất ít. Ngô Thúc Lâm nói, Ngô Chí Nhã cau mày, nàng co quắp miệng, trong mắt nàng thì cha mình chính là điển hình của nhân dân lương thiện, rất dễ thỏa mãn. Bây giờ chính quyền rối loạn trong biện pháp thi hành chính trị, người người kêu ca, thực tế thì chủ tịch Trương gì kia tuổi không lớn nhưng thích ra vẻ, thích giả vờ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ cha mình là người trong thương trường, sao dễ dàng bị đầu độc như vậy. Sao thế, con đấy, con tự cho rằng mình là người thông minh, những lời con phỏng vấn hôm nay làm người ta khó thể nghe lọt tai. Cái gì mà năm trước là chủ tịch chủ trì hội nghị mà năm nay lại là phó chủ tịch, đừng nói đến giám đốc đài truyền hình không cho phát sóng, dù là cha cũng không cho phép. Ngô Thúc Lâm nói, lão rất nhức đầu vì vấn đề con gái ảnh hưởng nặng bởi tư tưởng phương Tây, bây giờ luôn ôm thành kiến với chính trị trong nước. Ngô Thúc Lâm biết rõ tình hình chính trị trong nước có sự đặc biệt không giống như phương Tây được, đây chính là một đặc điểm không thể giải thích. Lão rất lo lắng con gái bảo bối của mình sẽ tạo ra tai họa, vì vậy mới nghĩ ra trò di dân, dứt khoát đưa con gái đến châu Úc coi như là một lựa chọn tốt. Ba, người nghe thấy những lời con phỏng vấn ở hiện trường sao? Ngô Chí Nhã nói, trong mắt khó thể che giấu sự kinh ngạc. Cũng nghe được, con nói lớn như thế mà không nghe được sao? Lúc đó hai vị phó bí thư Trương Hàn đang tiễn khách, con nói bọn họ như vậy thì sinh ra bao nhiêu xấu hổ. Còn đấy, làm việc tùy hứng thì sớm muộn gì cũng gây họa. Ngô Thúc Lâm nói, Ngô Chí Nhã nhếch môi, trong lòng bắt đầu có chút đắc ý. Nghe được thì tốt, con muốn bọn. gocchuyenaudio.com, họ nghe được để xem đám quan này còn khinh thường quần chúng nữa không. Nhưng Ngô Thúc Lâm nghe thấy lời nói của Ngô Chí Nhã mà nghĩ đến tai họa, điều này làm nàng mất hứng. Ban ngày ban mặt mà tạo ra càn khôn, đây là thời đại nào rồi, đã sớm đề cao tự do ngôn luận, đâu còn vì những lời như vậy mà hoạch tội. Ngô Chí Nhã liếc mắt nhìn Ngô Thúc Lâm, nàng cảm thấy cha mình quá phong kiến và không theo kịp thời đại. Chí Nhã, ngày mai cha muốn mượn đài truyền hình để làm một chương trình thanh minh, gần đây bên ngoài đang xào nấu tin tức cha sắp di rời tài chính, còn không phải đang ép cha thông qua pháp luật để tìm kiếm sự trong sạch sao. Ngày mai cha sẽ đến tiếp nhận phỏng vấn, để xem thế nào. Cách chương.